This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, trời nắng chang chang, chắc là Tiến Dũng đỡ allergy rồi phải không?
Lúc đầu thì nó mặn, nó nặng lắm, sau đó cái immune system của mình nó kick in thì nó dịu dịu nhưng mà nó vẫn còn rầm rỉ khoảng 25-30%. Cảm ơn Dũng Nghiêm hỏi thăm. Dũng Nghiêm sao tuần rồi có gì vui không anh?
Chủ nhật ngày hôm qua thì ở ngoài cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt có chiếu một cái bộ phim Mai Sao Việt Nam, một bộ phim nói về miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Coi cũng rất là thú vị, mình học hỏi được thêm rất nhiều điều, những điều mình chưa có biết, và người Việt Nam đồng hương mình tham dự rất là đông, Tiến Dũng.
Wow, Dũng cũng thấy share lên cái Facebook thì cũng nhiều. Rồi anh có nhớ, anh có thấy ngày hôm qua có gì hấp dẫn không, có chuyện gì mới nữa không?
Chuyện mới tại nước Mỹ hả?
Đúng rồi.
Thêm một vụ ám sát hụt lần thứ hai nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Florida, thưa quý vị, thì chắc cũng có nhiều quý vị đã biết rồi. Thì cũng may Thượng Đế đã cứu cựu tổng thống Trump lần thứ hai, và lần này thì vẫn an toàn, Tiến Dũng.
Vâng, nhưng mà quý vị có thử, mình thử mà suy nghĩ ha, quý vị mở lên một cái dòng lịch sử của Mỹ. Tiến Dũng cũng sáng nay cũng ngồi cũng suy nghĩ, cũng thấy wow, đúng thật. Cái vị tổng thống nào mà càng chăm lo cho quốc gia, tức là đối nội đó, tức là lo cho cái kinh tế của nước Mỹ đó, lo cho người dân đó, là bị ám sát. Cái việc có thể coi lại từ ông Kennedy, từ ông Reagan, tức là mình thấy rõ ràng là có những cái người mà có một cái hoài bão về cái quốc gia của mình đó, là họ bị ám sát. Mình tự nhiên mình ngồi thấy qua, mình coi lại cái lịch sử đấy thật là như vậy, thưa quý vị. Thôi mình gác chuyện chính trị qua, thì mình sáng nay có những bản tin quan trọng hơn nữa Dũng sẽ gửi quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi mà gửi đến quý vị những bản tin đó thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh, có những con số màu đỏ, bởi vì sẽ chờ đợi ngày mai và ngày mốt hai ngày để có quỹ liên bang sẽ họp để cắt giảm lãi suất. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 139 điểm, con số này chắc không lên nhiều đâu nữa vì 41.533 điểm. Trong đây Nasdaq giảm 167 điểm, 17.516 điểm, S&P 500 giảm 13 điểm, sáng nay lên mấy điểm bây giờ xuống lại 13 điểm, 5.612 điểm. Dầu thô lên 1.84 đồng, 7.49 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 4 đồng, 2.606.30 đồng cho một ao vàng. Vàng vẫn còn rất là cao, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 5.54, 30 năm là 6.31, sau này lãi suất đã xuống được khoảng 0.10 mấy 20% ha. Vàng ở Việt Nam quốc doanh nha, giá quốc doanh mua vào là 78.500.000, bán ra là 81.000.000, đây là số tiền mua vào bán ra quốc doanh. Còn nếu thực tế ra chợ đen thì nó còn cao hơn rất là nhiều. Bản tin đầu tiên thì futures trong cái tương lai vào ngày mai và ngày mốt thì nó vẫn còn rất là âm u. Có nhiều người gọi là về kinh tế đó thì họ đoán rằng đã không biết có lên hay không, bởi vì cái tình hình những cái report đưa ra nó không có đủ để mà gọi là không đủ sức mạnh để mà cắt giảm lãi suất. Mà Dũng nghĩ rằng khoảng 60-70% là yes, nhưng mà cắt 3 lần thì Dũng nghĩ rằng nó có thể là không, một lần hay hai lần là nghĩ là maximum. Theo cái dụng nghĩ thôi thì ngày mai ngày mốt thì có thể rằng quỹ trung ương sẽ cắt giảm 0.25, tức là call the point, hy vọng là như vậy. Còn nếu mà tầm tháng tới nữa, tháng 11 nữa thì thấy nó ok nữa thì cắt thêm 25% nữa, 0.25% nữa thì đó là hai lần. Thì Dũng nghĩ là khoảng hai lần theo dự đoán nha. Ngày mai phải cắt một lần và từ đến cuối năm cắt thêm một lần nữa thay vì là ba lần, nếu cái report như vậy. Và cái vấn đề là ngày 17, 18 tây này họ họp thì họ sẽ quyết định mình sẽ chờ xem như thế nào. Trong khi đó thì sáng hôm nay Biden, chính xác là TikTok, đã có một cuộc điều trần đến là những cái nhà gọi là lập pháp của Hoa Kỳ ra tòa đó, thì để coi quyết định TikTok này có một cái quyết định như thế nào, và những quyết định nào cũng là phải tách rời ra khỏi Biden. Tại vì TikTok là một trong công ty con của Biden, và hiện tại bây giờ TikTok, nếu mà Hoa Kỳ nói rằng một là anh bán, hai là anh phải under một cái công ty nào đó của Mỹ, Diamond, một cái công ty nào đó, hay là thoái vốn luôn. Cái vấn đề ở đây là như thế này. Hiện tại giờ TikTok họ cũng đang rất là gọi là cố gắng để giành giật lại cái mạng sống của họ. Nhưng mà Dũng nghĩ là 99.9% là cannot, tại Hoa Kỳ đã quyết định rồi. TikTok sẽ bán lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng nhiều cái công ty của Hoa Kỳ như là về Microsoft, về Facebook, về Instagram, về Twitter hay là X, ngay cả Google, những người này đứng ra sắp hàng sẵn rồi, chỉ cần TikTok nói tôi bán cho anh hay là tôi muốn under anh, tách khỏi Biden là xong. Thì mình chưa biết, nhưng mà nếu mà không có quyết định đó thì bắt đầu cắt liền, Hoa Kỳ cắt cái dây liên lạc vào, đặc biệt họ nói là TikTok sẽ được ban trên toàn nước Mỹ vào ngày 19 tháng 2 năm 2025. Và hiện tại thì có trên 150 triệu người Mỹ đang sử dụng cái app này, rất là nhiều. TikTok cũng rất là nổi tiếng nha, người ta dùng, tuổi trẻ dùng lắm luôn đó. Nếu mà ban như vậy thì thật sự có thiệt hại rất là lớn đối với lại Biden cũng như là TikTok nói riêng. Và tiếp tiếp thì bản tin này thì Dũng thấy rằng nó quan trọng thật, nguy hiểm. Quý vị đã làm chủ cái xe Tesla rồi đúng không? Quý vị có bao giờ bị lock out chưa? Quý vị có bao giờ mà kích ra, tôi cửa mở không được? Về một cái vấn đề gì đó, xe hết pin hay là chìa khóa gì mình không biết, mở không được. Thì đây là một cái trường hợp mà nó nguy hiểm. Ví dụ như bị đi một mình, khóa cửa lại thì thôi ok, cũng ráng tìm cách mở ra không sao hết. Nhưng cái trường hợp này xảy ra ở tiểu bang California thuộc về thành phố Los Angeles. Một người phụ nữ thì khi cô chạy đến cái station rồi để sạc cái bình đó, thì con cô ngồi trong xe. Cô đi ra, cô giật cái dây là cô cắm vô, mà thật sự cái xe của cô nó chưa có hết bình. Cô chỉ muốn sạc cái bình xe này nó xuống, coi dường như là còn 20-25% gì đó. Tức là nó còn battery, còn có power. Thì cô cắm vô, cô sạc xong rồi, cô mới đi đến, cô mở cái cửa đi vô. Thì không được. Trong cái đứa con trai của cô ngồi trong, mà cái xe nó tắt máy rồi. Mà cái nhiệt độ bên ngoài nha, California thời đó đó, ngay lúc đó đó, là cách đây khoảng 2 ngày trước, vào cái từ ngày thứ 6 đó, là 109 độ. Ở ngoài 109 độ, ở trong nó còn nóng nữa, mà xe Tesla khi tắt máy đó, họ tắt cái bình, họ không sạc bình. Thế giờ họ tắc, khi mà họ sạc bình thì cái máy lạnh, cái máy nó không có chạy nữa. Thì cô hoảng quá đi, mà đứa con trong nó khóc, mà mồ hôi mồ hôi nó ra, wow. Quý vị có thể vào coi cái video đó, nó gọi là Mom Rescue Kid in the Tesla Car đó, tôi đi vào coi. Đứa nhỏ nó rất là, gọi là nó nóng mà nó bị khủng hoảng luôn. Cái cô này đập xe đủ thứ hết, nhiều người thấy xung quanh nó chạy lại đập, cuối cùng khủng hoảng lây quay mấy chục phút đó, đập được cái ký xuống và cứu đứa nhỏ ra ngoài. Nó nguy hiểm vô cùng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của đứa trẻ luôn, nếu mà bị gọi là lơ đễnh. Ví dụ thấy như thế này, cái vị có thể, nếu vị nào nhập chủ hay là ôn chiếc xe Tesla, khi mà ngừng lại, vị có thể kéo cái kiến xuống, khi mà chúng ta sạc bình hay gì đó, kéo cái kiến xuống khoảng nhìn 1-2 inch. Thì trường hợp emergency giống như vậy thì chúng ta cũng còn có thể cho đứa nhỏ nó thở được, hoặc là thấy cái thò tay vô, thò cây vô, cho cái cửa nó mở được, quý vị đúng không? Nên đây là cái bài học mà chính cá nhân quý vị nào làm chủ Tesla cũng nên cẩn thận chút, hay là cái xe hơi mình đang chạy cũng vậy nữa. Tôi nghĩ rằng đó cũng có lý, là cái xe mình đang chạy khi mà mình gần lại đổ xăng hay gì đó, mình hí xuống chút xíu, in case mình để quên chìa khóa trong, mình hí cái cửa xuống khoảng 1 inch thôi cũng được, 1 inch thôi cũng đã đủ cái cây nó thọt vô rồi. Đây là cái cách mà sử dụng thấy rằng wow, từ đây trở đi mình cũng nên cẩn thận chút xíu. Tiêu thường ra đổ xăng xe đó, khi mà đóng cái xe lại đó thì Dũng đóng nhẹ cái cửa lại, không có lock nó vô luôn. Nên đó là cái cách mà xưa giờ Dũng làm như vậy. trường hợp bên K mà có chuyện gì mình nói ồ sao mà tôi thích để chìa khóa trong cái xe mình lắm cũng, nhưng mà thời điểm này thì xe đời mới bây giờ thì đóng lại không có lock được, đặt chìa khóa ở bên trong không lock được, nhưng mà hơi cẩn thận nó còn hơn quý thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc Boeing. Hôm thứ sáu thì 33.000 nhân viên gọi là về unit, tức là về công đoàn đó, đã đình công, và đến ngày hôm nay thì coi như là im lặng. Thật sự ra Boeing có trên 150.000 nhân viên lận, nhưng mà chỉ có 33.000 là làm unit. Nhưng mà 150.000 nhân viên chính thức thôi, còn những cái người mà thật sự làm sai contract Boeing tới lên 1.6 triệu lực quý vị. Nhiều công ty đã làm ăn với Boeing lắm, nếu mà đình công như vậy đã thưởng chung luôn 1.6 triệu một ngày như vậy, không biết bao nhiêu tiền. Và họ đi đình công. Ở đường công họ đòi hỏi đơn giản là lên lương 25% vậy thôi, tức là một đồng thì lên đồng 25, tức là 2 triệu đồng thì lên như đó, tức là đến 25%. Thì cái vấn đề này là hơi bị nhiều, và đến giờ thì Boeing chưa trả lời gì hết. Cái vấn đề thì thật sự ra ví dụ không biết thì sao, chứ Boeing họ lời thì có lời đó, nhưng mà dạo gần đây tai tiếng quá chừng, gọi là tai tiếng, mà thậm chí về cái an toàn Boeing đã gọi là đã bottom rồi, đang lấy lại uy tín, chưa kể nữa bây giờ đình công nữa, bây giờ thêm một cái nữa là giao hàng trễ bị phạt nữa. Ôi nhiều đơn đặt hàng lắm cái thưa vị, mà bây giờ đình công vì là không có làm kịp máy bay, làm trễ thì chắc chắn sẽ bị phạt nữa. Ở đó đây là cái trường hợp của Mỹ xảy ra, hồi đó giờ cứ liên tục như vậy, công đoàn rất là khó chịu ha. Thôi mời công nhận cũng có quyền lợi của họ. Nếu mà như vậy thì riêng về Boeing không lo nha, họ nói là cái contribute về cái mỗi năm đó là nói về cái tiền mà họ contribute trong cái quốc gia này thôi đó, quốc Mỹ là trên 79 tỷ, quá nhiều. Và thì cái tiếp thì liên quan đến United Airlines đã họp với lại Elon Musk về cái Starlink, và có thể 99% là đã ok rồi đó, vì đã ký giấy tờ rồi. Thì trong tương lai, quý vị nào sử dụng United Airlines, chúng ta sẽ được sử dụng free Wi-Fi, hay là gọi là free Internet. Một bản tin vui nha, có thể đây là đầu tiên mà hãng hàng không của Hoa Kỳ cho chúng ta sử dụng free. Từ chúng đi chơi xa chút á, thì dù phải trả, nếu mà American Airlines là 30 đồng cho một chuyến đi dài từ Mỹ đi Việt Nam, đi là một chuyến như vậy là ta phải trả 30 đồng. Xin lỗi, đến một cái Nhật thôi, đến Nhật thôi là 30 đồng. Và bây giờ thì được free, trong nước, ngoài nước được free hết. Chưa có 100%, nhưng mà họ nói là chắc chắn là sẽ, khi mà cái contract, cái giấy tờ xong rồi, thì 1.000 chuyến bay của United Airlines sẽ được free cái Wi-Fi, và họ sẽ đang thử nghiệm. Và nếu thành công thì bắt đầu vào đầu năm 2025. Trước đây thì chúng ta phải trả tiền, hoặc là chúng ta phải trả những cái điểm mà vì có được những cái điểm mà điểm bay đó, cái mileage redeem, và bây giờ thì chúng ta phải download, trước đây thì phải download này nọ, bây giờ không cần lấy bài kéo xuống giống như ta gọi là sao, connect ở nhà đó, mở xuống thấy cái wifi này có này, click vào đó là chúng ta sẽ coi đủ thứ hết, everything rất là good. Đây là bản tin vui chứ, hy vọng là trong tương lai từ cái chỗ này mà United Airlines có thể được nhiều hành khách hơn ha. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bằng tình rất là thú vị của bạn đồng. Quý vị cha mẹ Việt Nam, quý vị ở Việt Nam qua và có con đi học đại học, quý vị là những người support cho con của mình, tức là cái câu mà bình dân người ta nói là hy sinh đời cha để mà củng cố đời con vậy đó ha, thí dụ như vậy. Làm việc cực khổ, trả tiền học cho con, trả tiền xe, tiền xăng, tiền ăn, tiền ở, tiền insurance, tiền điện thoại, everything. Cái nhiệm vụ của mày chỉ đi học thôi. Tất cả thứ khác để cha lo, mẹ lo, đúng không? Quý vị có bao giờ đặt một câu hỏi rằng mình đầu tư nhiều như vậy, một ngày nào đó con mình học không ra gì, cha nó đau khổ lắm, giống như ta bị vỡ hụi, bị bể hụi đó. Tấm hụi quá trời, cuối cùng không rút được tiền. Cái đó là cái vấn đề đau khổ nhất, cái thưa vị. Người Mỹ cũng không phải là ngoại lệ, nhưng mà người Mỹ rất là hay. Người Mỹ nói là you under my roof, it means my under my control. Người Mỹ thì thường họ bắt con của họ phải cho họ coi cái report. Cái report là cái điểm học của con mình. Ok? Tức là nó gọi là cái college grade, hoặc là mình theo cái từ mà chuyên môn ở trong trường thì chúng ta thường gọi là cái GPA. GPA là cái grade average. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi hỏi con của mình, nó hơi tế nhị, như Mỹ họ có tế, nó không có ngại, tại vì tôi là người, hay là tao là người trả tiền cho mày, tao muốn mày coi mày học như thế nào. Vì cứ nghĩ là con mình mà mình đầu tư cả từ lúc nó vô đại học đến ra trường, gọi là đủ thứ tiền hết, mà hoặc là nó không học hoài, không thấy ra trường mình sẽ trả tiền hoài, mệt đúng không? Tiền đó mình để dành về hưu còn sướng hơn nữa. Thôi mày đi làm mua mạng đi cho nó xong. Chứ 6 năm, 4 năm, 5 năm mày học đại học không ra gì. Thôi mày đi làm đi chứ, mày làm thì khổ cả đôi. Mày khổ, tao cũng khổ, đúng không? Nên, quý vị nên coi cái điểm của con của mình. Ok, thì cũng khuyến khích là như vậy. Thứ nhất là họ nói rằng nếu mà một đứa trẻ thanh niên mà đi vào đại học đó, mà năm đầu bắt đầu có những cái hoang mang về cái rate của mình đó là như thế này. Nó học, nhiều như học về đầu tiên thấy, ô, kỹ sư nhiều tiền quá, học vô những cái năm đầu tiên general cũng đơn giản quá, vô cái linear algebra, ô, khó quá, thôi, không học toán nữa, chuyển qua học về nurse, học nurse với biology, hoặc chuyển cái tên dài, khó nhớ quá, ôi, khó quá đi, thôi. Cuối cùng họ học art, học về nghệ thuật, dễ quá, mà cuối cùng ra trường, cả 6-7 năm tốn cả 100 mấy chục nghìn, không làm được gì hết. Nên quý vị thứ nhất là coi điểm của nó, coi nó ok hay không, để mình có thể kịp thời giúp đỡ nó. Hai là mình phải cố vấn con em mình, mày thích cái gì, mày thích học cái gì. Ví dụ như học art, mày lấy 4 năm art mày làm gì để xong. Can you do something with art? Nếu mà thật sự là con em của mình mà nó có một cái hoài bão đó, một cái passion về art, mình thấy rõ đó, nó làm cái gì cũng đẹp hết, nghệ thuật lắm, go for it. Còn nếu mà nó nghĩ rằng học để dễ để ra trường thôi đó, please stop them right there. Học để lấy cái bằng 4 năm cho cha mẹ vui thôi đó, thật sự tao không có vui. Tao tốn 100 mấy chục ngàn mà mày ra trường cái art mày ơn cái đó, mày đi làm vô mẹ target thì tao không có vui. Nên quý vị suy nghĩ thiệt là kỹ, phải thiệt sự là khôn ngoan để đầu tư cho đứa con. Còn nếu quý vị mà lơ để lo đi làm thì trả tiền, lo đi làm thì trả tiền cho đi học đó, sau này quý vị cũng không có tiền để về hưu, mà con mình tương lai cũng rất là mập mờ. Nên đây là lời khuyên mà những lời mình dùng cho rằng rất là giá trị để giúp quý vị, tại vì đây là cái kinh nghiệm của người Mỹ, cái kinh nghiệm của người Mỹ nha. Cái GPA hiện tại bây giờ dưới 3 chấm là low, nhớ điều này. Nó ra trường cái grade average thì nó dưới 3 chấm là nó low, ok. Còn 4 chấm là cao nhất rồi. Average hiện tại bây giờ trung bình người Mỹ đó mà ra trường đó là 3.15. Nếu mà bị mở cái điểm của con mình ra học đó, okay, cái mỗi cái semester nó có gửi cái report về cầm lên coi. À mày 3.15, à mày 3.2, good, mày 3.1, cũng được, trên 3 chấm là ok, acceptable. Đi interview trên 3 chấm, mà dưới 3 chấm đó là consider là dốt rồi, kính thưa vị. Nên chúng ta spend more time với con mình ngay cái phần này ha, để sau này chúng ta thấy cái sự đầu tư của mình là con của mình nó không có bị hụt hẫng sau khi nó ra trường mà không làm được gì, mà mình cũng chẳng có tiền nữa. Xin trở lại chúng nhé.
Vâng, cảm ơn cái bản tin thú vị của Tiến Dũng. Thì cách đây vài ngày thì những cái bản tin kinh tế cho có nói là cái lạm phát của Hoa Kỳ nó đang từ 2.9%, bây giờ nó xuống ở mức 2.5%. Nhưng mà tại sao chính phủ nói rằng mức lạm phát đang 2.5%, trong khi những cái mặt hàng, những giá cả hàng hóa, thực phẩm, bảo hiểm, mọi thứ đều tăng ít nhất là 20%, thì không biết rằng họ lấy cái họ dựa trên cái gì để ra cái con số 2.5 về cái tỷ lệ lạm phát thí dụ?
Thật sự đây cũng nhiều cái yếu tố lắm, nhưng mà hiện tại giờ họ dựa trên một cái về grocery là ở 2.5, còn những cái thứ khác cũng nhiều lắm anh, nhưng họ dựa trên một vài cái mặt hàng thôi. Nên thí dụ là nghĩ rằng nếu mà chính cá nhân quý vị mới thấy cái lạm phát, nhưng mà họ chỉ chung chung thôi. Nha Dũng Niên đi chợ thì anh thấy rằng hồi đó thì Dũng đi Audi á, tất cả những món được xem tiền Dũng trả 100 đồng, bây giờ Dũng trả 160 đồng, thì cái lạm phát nó lên đến 60% lần, chứ không phải là nó lên, người ta nói là nó lên ít hơn nhiều 3-4%, 7% thì không có đúng. Hoa hoàn toàn là như vậy. Dù như là cái Spring Mix á, Dũng mua đó là 3 đồng rưỡi, nó bây giờ là 4.98 thì cái lạm phát nó đâu phải là 2.8, 2.5, nó nhiều hơn rất là nhiều. Nên những cái report ngày hôm nay, những cái mà gọi là cái báo cáo của chính phủ á, nó không có đủ niềm tin, cái việc mình không có đủ niềm tin để mình tin vào những cái điểm đó, thì chính cá nhân quý vị cũng biết là cái những cái report đó đúng hay sai thôi. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, giúp bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này, trên làn sóng 1160 AM.